Hôm nay chúng ta học tiếp cái kinh Danh Ngôn Chánh Pháp. Cái kinh Danh Ngôn Chánh Pháp đây là cái tinh túy toàn bộ kinh 49 năm Đức Phật thuyết pháp. Người ta rút gọn lại 12 bộ kinh, ta rút gọn lại mỗi cái ý của Phật là câu 4 câu một bài, 4 câu một bài để cho mình dễ nhớ. Bây giờ nhà mình cứ nhẩm cái câu đó à. Ví dụ mình đọc nó bầu ơi tương lấy bí cùng, tuy rằng khắp chống nhưng chung một vàng. Phải không? Mình đọc có 2 câu à mà mình hiểu được gì? Mình là người Việt Nam với nhau. Ý ta nói vậy đó. Là mình phải sống mình thương với nhau, mình bảo bọc nhau. Người Việt Nam với nhau không thương nhau chứ mình đi cứ thương ai, phải không? Tuy là khác giống là người này người kia khác nhau nhưng mà chung một vàng. Là ý quá mình chung một dòng máu, một dân tộc, mình phải thương với nhau. Còn ở đây á, Đức Phật nói 4 câu kệ thôi à, mà Đức Phật khuyên mình tu một cái pháp môn. Quý vị nghe á, thì nghe chọn một cái mà tu một cái á, là cũng đắc đạo nữa chứ không cần tu nhiều. Thường thường á, pháp của Phật á, nhiều lắm. Mình nghe hết năm này qua năm kia. Mà quý vị á, ngộ lắm, có hồi nghe không biết nữa. Nhưng mà bỗng một hôm nọ, bỗng một ngày nào đó, mình nghe một câu à, tự nhiên á, nó giật mình lại, là bắt đầu nó tu luôn từ câu đó mà đi vô nhà. Giống như mình đi vòng vòng xung quanh cái nhà mà mình không biết đường vô. Mình nghe văng vẳng ở trong nói chuyện vậy đó. Nhưng mà đùng một cái, có một cánh cửa mở ra là mình vô nhà. Hay vậy đó. Cho nên á, mình á, tùy phải chưa có đủ chín mùi, cho nên mình chưa có sáng được đạo. Một ngày nào đó chín mùi tự nhiên nó sáng lên à, là bắt đầu là mình tu luôn cái pháp môn đó rồi. Hay lắm. Mình cứ đừng nói rồi sao mà tôi cứ tu đi nghe giảng hoài, phải không? Rồi tôi tụng kinh hoài mà tôi không thấy gì hết trơn à. Mình nói không thấy gì hết à. Rồi tôi không thấy gì hết mà tôi thấy toàn là vọng tưởng điên đảo không à. Đức Phật nói quý vị mà thấy được vọng tưởng điên đảo á, là gần đắc đạo rồi đó. Nếu quý vị không thấy nó là điên đảo thì quý vị đâu có biết nó, đâu có cái tính giác hiện ra để thấy nó điên đảo. Cái mình xách cho chửi lên, cái mình niệm mới có 2-3 chữ đó là nó nhớ chuyện này, nó nhớ chuyện kia, bực muốn chết muốn dục cho chửi xuống à. Nhưng mà đừng, mình biết á, vọng tưởng hiện ra, phải không? Mình biết vọng tưởng nó đang hiện ra thì mình cứ biết đó, mày đang hiện ra đó, vậy thôi. Mình chấp nhận nó vậy thôi à, mình thừa nhận nó đang có mặt. Chừng nào nó hết có mặt rồi nó tan đi, mà mình chấp nhận nó đang có mặt thì nó đi à. Ai chấp nhận nó? Cái vọng tưởng này đảo là cái vọng tâm. Còn mình biết nó đang có mặt là cái tánh giác. Bây giờ thấy không? Không có tánh giác thì đâu có thấy vọng tưởng ra. Mà càng thấy vọng tưởng ra thì tánh giác nó càng hiện ra. Nó không hiện ra thì thấy. Cho nên á, vọng tưởng càng hiện ra thì tánh giác càng hiện lộ. Không sợ gì hết á. Những người mà tu mà thấy vọng tưởng không biết là vọng tưởng, tưởng vọng tưởng đó là mình á, là chưa tu được. Cho nên mình biết nó là vọng tưởng, mình bực bội nó thì gần rồi đó, gần được yên rồi đó. Không sao hết á. Sợ gì à. Rồi bây giờ mình học cái Danh Ngôn Chánh Pháp tiếp ha. Hôm nay mình học cái phẩm kế tiếp là cái phẩm 11 á, nói về phẩm già. Phẩm già ở đây á, nói về những người già. Mà những người già rồi thì không có lo tu, mà cứ lo chợ, vui cười hả, xách gói đi chơi chỗ này, xách gói du lịch chỗ nọ, vui lắm chị cô ơi. Tôi nói vô casino hả, trời ơi nó cho 10 đồng là đánh khoái lắm chị cô nè ha. Xong về cái ngày mai á, nói chị cô ơi, tuần sau á là con đi Tây Úc á, tại dưới đó ngày nói lợi lớn lắm đó. Xong về đó xong cái con mới tới đi Việt Nam. Ở Việt Nam rồi con nghe con đi dự cái lễ hội bà nào ở đâu trên núi. Rồi xong đã về là ít bữa con đi Mỹ. Cái sách gói đi tèn toàn ten tổng tén đi hoài. Mà cái thân mình già mà không hay. Cho Đức Phật mới nói với những người già, khi mình còn trẻ không nói gì, mà khi mình răng lông tóc bạc rồi á, rồi lỗ tai mình điếc, đầu óc mình quên tới quên lui á, là chứng tỏ rằng á, những cái hiện tượng nó hiện ra trên cái thân mình đã chứng tỏ rằng mình sắp rời bỏ cái thế giới ta bà này để đi qua một cái thế giới khác. Ai cũng vậy đó, ông trời ông sắp mưa nó cũng kéo mây mà, nó có những cái hiện tượng phải không? Đó, Dù bão tới thì nó cũng có cái hiện tượng gió mạnh, nhỏ mới tới gió lớn. Còn trời mưa thì cũng phải kéo mây rồi trời dần vũ mới mưa. Còn mình á, mình sắp đi qua cái thế, bỏ cái thế giới này và đi qua cái thế giới khác thì nó hiện ra gì? Răng lông nè, tóc quạt nè, không thấy đường nè, rồi bệnh tiểu đường nè, rồi bệnh cao máu nè, rồi suy tim nè, đau thận nè, cái gì nó cũng quại đó, phải không? Cái đó là những cái hiện tượng nó hiện ra để mình, nó báo trước cho mình sắp bỏ cái cõi ta bà này đi qua một cái cõi khác mà không đi đâu, chắc chắn là phải đi thôi. Tại sao mình không sửa soạn con đường để mình đi, phải không? Con cháu để lại người, tiền của trả lại đời, chỉ cân lành nhìn giữ, đường hiểm lương thực đầy. Bây giờ mình sắp đi Việt Nam rồi, chắc chắn nó đuổi. Ví dụ chắc chắn Úc này đuổi người mình đi, phải không? Chắc chắn là phải đi. Thì mình là người khôn ngoan á, thì mình phải để dành tiền, thì mình dán khéo lại, nhà cửa đừng có cất nhiều nữa, quần áo đừng có sắm nữa, phải không? Sắm rồi bữa cũng đi bỏ thôi, sắm chi? Bây giờ chỉ làm sao cho mình đi ra đó, mình xách vali ra mà nó đủ đầy đủ lương thực ở trong cái vali đó đó. Nhưng mà đi qua thế giới khác á, đi đâu có đem theo cái gì đâu, hai bàn tay trắng cũng bỏ lại luôn á. Chỉ có đem theo cái gì? Nghiệp lành cũng giữ thôi. Mà cái nghiệp á, mình bây giờ mình nói bây giờ tôi ở thế giới này không được, mà đổi ra được tới Việt Nam, phải không? Nhưng mà mình đã bỏ cái tâm này ra Việt Nam, dĩ nhiên á, mình bỏ cái thế giới ta bà này thì mình đi về cõi Phật thôi. Nhưng mà muốn về cõi Phật mình nói tôi muốn về cõi Phật A Di Đà quá. Mình muốn là một điều, rồi mình tin có cõi Phật là một điều, nhưng mà có điều kiện mới về kia. Cũng như mình muốn đi Việt Nam, phải không? Nhưng mà phải có tiền chứ, mua vé bay. Bây giờ mình muốn về cõi Phật không phải có tiền mua vé bay, mà mình phải có những câu niệm Phật. Mình phải có một cái thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, chứ mình đừng có lông bông. Mình cứ chơi hoài, mình nghe các tệ cô giảng cái người phải già phải chết rồi mất lời tay điếc, mình nghe vậy mà mình nhớ cái bà kia chứ không phải mình nhớ mình, kỳ vậy đó. Mình nghe già mà mình nghĩ cái bà kia ở gần nhà mình nó già quá trời, hôm nay tôi thấy bà đi lụm cụm mình thôi á, nhưng mà mình không nhớ mình. Còn cái tâm này bệnh vậy đó, người ta bệnh đau tim đau phổi là cái hiện tượng hiện ra nó sắp rời khỏi thế giới này. Cái hiện tượng nó hiện ra nó báo cho mình biết là mình sắp rời khỏi thế giới này mà không biết ngày nào. Nhưng mà khi nghe với thầy với cô nói á, thì mình nghĩ cái bà kia kìa, tôi thấy bà răng long tóc quạt quá lụm cụm, mình tưởng mình trẻ không à, đó vậy mà mình tu cũng được. Nhưng mà hỏi mình nghe ngoài mình nhớ mình, mình nghe ngoài mình nhớ mình thì tu được, mà nghe ngoài nhớ trong. Bây giờ Đức Phật nói ha, bây giờ vô kinh ha, để nói lụm bồng. Đức Phật nói nè, cười gì quan hỷ nổi gì, cười gì quan hỷ nổi gì, khi đời bị cháy đen xì không ngơi, tối tăm bao phủ nơi nơi, sao không kiếm ngọn đèn soi dẫn đường. Già rồi tóc bạc răng long rồi mà ngày chơi không à, có người già mà không biết mình già, thấy không? Không biết mình già mà nó bà già này không có nên nết ơi, già mà còn ca nhạc rồi múa hát lung la không có lo đó. Đức Phật nói khi đời bị cháy đen xì không ngơi nè, không có chịu quay vào trung tâm mình để tu. Ta kêu là gót danh lợi bùn hoa sắc xám à, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bột trong bể khổ bèo đầu bánh mê. Mỗi ngày á, mình nhìn đứa trẻ coi, cái mình thấy cái mặt của nó, con mắt nó đen, nó có con mắt mới, rồi á tóc nó cũng đen là tóc mới, trái tim của nó là trái tim mới đó, rồi cái mũi của nó cũng mới. Còn mình nhìn lại mình cho coi, gót chân lại bùng hoa sắc xám. Mình á, từ nhỏ tới giờ mình không muốn nhìn lại đâu, nhưng mà tại vì sinh ra lỡ mày con, rồi ông chồng ông đau bệnh, phải làm sao á, miễn sao có lợi thì làm mà, thấy không? Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, mình làm cha làm mẹ rồi con mình nó đói á, bây giờ làm sao mà gạt gắm ta làm sao, miễn có tiền nuôi con làm. làm khuya may muốn chết tới khuya may cho đánh nổi á, mà quên muốn đi cầu mà đi không được tại vì đồ nó gấp quá đó, ngồi riết rồi có người ngồi may riết cái gì biết không, mà đi cầu cũng nín nữa, đi tiểu cũng nín, cho nên cuối cùng rồi á họ bị cái ruột già của họ bị ung thư vậy đó, cái gì thấy không, rồi họ đau cái bọng đái của họ bị nhiễm trùng, tại vì họ đâu có đi, họ quên cái tâm họ để chạy theo tiền bạc góp danh lợi bùng pha sắc xám, mà đã bùng nó đen rồi còn pha thêm xám nữa nó đen dữ thấy không, nên cái thân mình đây cái da mình nó đen làm đen hồi sẫm xì, mình không nhìn thấy mình riết mình quên mình luôn, làm như thí ăn cùi để kiếm sao cho đủ tiền trả nợ để nuôi con, góp danh lợi bùng pha sắc xám này, mặt không trần nắng rám mùi dâu, cái mặt mình á thấy là nám đen xấu quá, mặt không trần là sao, gió sương nó tám vô, nắng rám mùi dâu, nắng nó nám luôn cái mặt đó đó, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ vèo đầu bánh mê. Mẹ Nguyễn Gia Thiều á, ở trong cung quán ngâm khúc á, cái gì á, hay lắm không, hay lắm ghê, cái tác phẩm rất là hay đó. Tối tâm bao phủ nơi nơi, sao không kiếm ngọn đèn soi dẫn đường. Tại sao gọi là tối tâm bao phủ nơi nơi phải không? Bây giờ cái bao tử mình á, nó cũng yếu rồi, ăn vô nó không chịu tiêu. Hồi đó mình ăn cái gì ngon là mình ăn tối nơi á, ăn nghĩa là đã đời luôn. Bây giờ thì không, có đồ ăn mà không dám ăn. Rồi á, bao tử yếu, rồi tới cái tim nó yếu nữa, hay đi đâu nhiều, lát cái nó hồi hộp. Muốn cho nó mạnh đâu có được, nó đã suy rồi mà, thấy không? Rồi tóc trên đầu nó bạc hoài, nhộm lớp trong thì lớp ngoài thì lớp trong nó ra trắng tư. Lên đầu mình nó thành nó hai lớp. Hoài khổ ơi là khổ vậy, rụng mắt mình nó lấy lờ. Bữa nay 2 độ thì chừng tuần sau nó thành 3 độ vậy đó. Đó, rồi lỗ tai mình nghe tiếp. Rồi chuyện mình để đâu mình tính để đó chứ lát quên cha chứ. Nó trời ơi sao tôi tức chết vậy sư cô. Con tức lắm nha. Mà con mới để đó sao mới làm sao mà con quên dữ vậy sư cô. Nói vậy đó, bữa tôi cho bà uống thuốc nhớ nha. Nói ở đầu vậy sư cô, ở đầu ba bấm thuốc nhớ vậy. Tôi nói với bà chánh niệm thì bà quên hết quên rồi. Bà đang rửa chén rồi là tôi đang rửa chén mà cái tâm ở đâu, cái tâm ở đó. Chứ mình đang rửa chén mà mình nhớ sao lát nữa mình đi làm cái gì à. Rồi đa số vậy đó. Làm không kịp thở mà, phải không? Làm gì hồi hộp quét nhà cho lẹ. Rồi hồi hộp quét cái nồi cơm. Rồi hồi hộp rửa rau. Làm không kịp. Mà làm cái thở cái gì, ta thở, ta ngồi thiền, ta thở sâu lắm, ta hít vô tuốt ở dưới đan điền và từ dưới ta thở ra rã cho hết à. Còn mình á, làm vậy á, cho nên á, hơi thở mình nó vô mới tới cái ngực à, là mình đã nói đã ra rồi. Làm kịp thở đó, rồi cuối cùng rồi hơi thở nó mới dài. Ừ đó, cái phổi mình á, thiếu liền. Còn người ta á, ta tu á, ta đi ra, ta biết đi ra, ta đi vô, biết đi vô. Ta đứng đâu, ta nhớ hơi thở vô, ta nhớ hơi thở ra. Rất là đều đặn, cái tâm hồn rất là an lạc. Khi mà tâm hồn an lạc, thể thân nó có bệnh đâu, nó thiệt. Sở dĩ cái thân này nó mập là do ăn. Thấy không? Ăn rồi uống sữa anh xua, rồi ăn trái cây, rồi ăn sao cho nó bổ. Nhưng mà mình không khéo á, mình để phiền não nổi lên á, là nó tiêu hao cái thân mình đi. Ăn thì nó bổ cái thân. Nhưng mà tiêu hao cái tâm là do phiền não. Không tin nói gì coi. Đường vui vẻ rồi đó. Lát về nhà cái nói bà nhớ bà kia bà thiếu mình 5.000 bây giờ bà trốn đâu rồi. Nó bắt đầu sao? Một hôm mình tót ra buồn. Lo đi chạy đi kiếm bà. Đời thở á. Rồi mất biết vô công lao của mình bây giờ nó giật. Rồi cái bắt đầu sao? Cái thông mình đang vui vẻ rồi đó. Cái bây giờ sao? Ăn không được. Ngủ không được. Chóng mặt. Nhức đầu. Tay chân bún rũ chơi. Cái tự nhiên á. Cái thân mình á, xịu xuống là do cái phiền não của mình phải không? Để mình tu mình phải biết cái thân mình nó tiêu hao cho đâu? Do phiền não. Bây giờ mình muốn cái thân mình tươi tỉnh đi, mặt mày láng bóng hồng hào ha, con mắt sáng ha, thì đừng có để phiền não xảy ra. Có nhiều bà tới đây hỏi với chị cô à, chị cô sao cái da chị cô đẹp ha, tại sao cô hồng hào quá trời ơi, đi ngoài chợ thấy cái da hồng thấy ha, ta phải vuốt vuốt mình nó bôi qua bãi nè. Cái hồi sao tôi nói dễ lắm, ăn cho trường ha, không giận hờn, không tham sân si đó, ăn cho trường, tối ngồi thiền. Bà nói à, ba cái đó con làm không được cái nào, ăn cho trường con có được, rồi ngồi thiền con ngồi được, nhưng mà giận này không có được đâu, trời đất ơi. À, mấy cha con trả nó về, trời nó quậy kinh khủng đó, chứ con làm tới đâu con chữ tới đó. Chắc được đâu, chắc. Nói vậy thì phải cam định xấu đi, chứ đòi đẹp làm sao. Cái con bỏ rồi đi mất. Cười đó. Cho nên mình á, cuộc đời của mình á, nó sắp hiện ra một cái gì, cái bóng dáng để mà mình biết mình phải rời khỏi thế gian này. Mình sắp rời khỏi thế gian này, nó hiện trên tâm mình cái đâu. Người ngoài nhìn vô không thấy, nhưng mà mình biết cái tim mình bên đây nó yếu rồi, bao tử của mình nó yếu rồi. Thấy không? Mình đi một lát đó, mình đi một lát mình tự nhiên mình mệt lên. Đó là cái hiện tượng sắp rời bỏ cõi thế gian này để qua cõi khác đó. Bây giờ phải lo thôi. Mà không là tu Đức Phật biểu đó. Cười gì, thấy không? Cười gì, quan hỷ nổi gì, Đức Phật biểu đó. Khi đời bị cháy đen xì không nghe đó, tối tăm bao phủ nơi nơi, sao không kiếm ngọn đèn, đèn soi dẫn đường. Cái đèn soi ở đây Đức Phật muốn chỉ cái gì? Chỉ cho cái thiện căn phước đức nhân duyên, chỉ cho cái tánh giác đó. Ở trên đời này có cái gì sáng bằng cái Phật tánh của mình đâu. Mình buồn, Phật tánh mình nó hiện ra, nó biết cái tâm mình đang buồn, phải không? Mình vui, nó biết vui. Mình băn khoăn, nó biết mình băn khoăn. Mình đói bụng, nó biết mình đói bụng. Mình sao xuyến, nó biết mình sao xuyến. Cái biết của mình nó là một cái huệ, huệ nhãn đó quý vị. Đèn soi là cái đó. Khi quý vị thấy được nó, nắm được nó rồi thì chắc ăn là không bao giờ đi lạc khỏi nào, về với Phật thôi, bởi vì nó là Phật tánh tâm tịnh của mình mà. Rồi bây giờ thêm một câu nữa ha. Bây giờ mình khi mà học cái câu đó mình phải biết sao? Hiện tượng xảy ra trên thân mình đây, mình phải biết nó sắp xảy ra một cái hiện tượng để mình chuẩn bị rời bỏ thế giới ta bà này để về một thế giới khác. Hằng hà sa số thế giới trong vũ trụ này, nhưng mà mình phải về cõi Phật thì mình sống lâu chứ, phải không? Mình ngu vậy mình lựa mấy cái nước đen thùi mình qua mình đầu thai bển chi bển, mình phải về cõi Phật. Mình phải lựa hay không là do mình đó. Cho nên á, có một câu chuyện á, có bốn con rệp. Bốn con rệp á, nó ở trong một cái thân của một con, bốn con rệp nó ở trên một cái thân của một con heo. Một con heo này á, nó một heo này nó lông nhiều lắm, cho nên bốn con rệp này nè, con rận đó nó ở trong cái thân còn một con heo. Mà cái tường đường á, nó hay nhà dành ở dưới mấy cái nách rồi nó ở nè, cái dừa mềm, cái thịt nó dễ hút máu, cho nên nó chứ nó đâu ở trên cái lưng, ở trên lưng dày lắm, cho nên nó dành nhau mà nó kiếm cái chỗ ở đó nó đánh lộn nhau quá trời. Ở trên con tân con heo nó hút máu mà nó dành nhau đánh lộn hoài. Rồi cái nó kéo đi qua trên đây cổ, nó gặp một con rận thứ hai. Nó nói tôi qua đây nè, tôi nhờ anh xử giùm đi, xử giùm tôi đi. Tôi ở trong cái nách chỗ đó là tôi tính tôi ở đó nó êm mà nó ấm hả. Tôi dành nhau cái chỗ ở thôi anh nè. Bây giờ anh xử giùm tôi. Nó cái tới nó dành cái chỗ ở hoài à. Cho nên cái đánh lộn hoài, bốn con rận nó cân rệp nó đánh lộn trên cái thân con heo hoài. Thì cái con rận kia nó ở trên cổ nó mới nói cho, thôi mấy anh nè, mấy anh đừng có sợ mất cái chỗ ở. Ở trên thân con heo á, thì anh biết anh sống tới chừng nào không? Anh sợ, anh đừng có sợ bạn anh dành chỗ anh. Mà anh sợ cái dao của ông lòng heo á. Anh không sợ mà anh sợ cái dành chỗ ở, sợ con rận cái làm chi. Con heo này một ngày nào đó nó bị ông đồ tể cắt cổ nó, thì nó sẽ nạo cái lông, nó nạo anh luôn, phải không? Còn không á thì người ta cuột nó lên, ta treo lên, rồi anh phải sợ cái ngọn lửa thiêu cái lông của nó á. Anh sợ ngày nào đó nó ta đem nó ra làm thịt, thì ta đem con heo ta thui á, thì nó cháy hết lông nè, mấy rận còn sống không, chết luôn rồi chứ gì nữa. Những cái đó mà không sợ mà đi cứ sợ mất chỗ hoài. Nó dành ở trong cái nắp con heo rồi nó ở được, phải làm gì chừng gửi vài ba tháng nó đem heo làm thịt, phải không? Cái mấy con rận đó phải rồi, đúng rồi, mình dành cái nắp nheo để làm gì, phải không? Mình dành nó rồi mình cứ lo đánh lộn hoài, không có lo làm ăn gì hết chứ. Hả? Mình đã gần chết mà không hay. Từ đây về sau thôi, tôi cũng nhờ anh thức tỉnh rồi á, cho nên thôi từ đây về sau tôi không có đánh lộn nhau nữa. Thôi anh ở cái nắp này, tôi ở nắp kia, bốn chân bốn đứa ở đi, phải không? Đừng có dành nữa. Cái gì bắt đầu nó, tụi nó thức tỉnh nào không có đánh lộn mà chỉ lo ở sống qua ngày, chừng nào còn nó thì sống, chừng nào cái con heo này nó bị làm thịt thì chết theo nói. Nó cạo lông đi, cái dao ông đồ tể á, rồi nó đem nó tôi sợ cái dao, sợ ngọn lửa vô thường, không sợ mà cái lâu quánh lộn mà. Còn mình sao? Mình cũng vậy, hơn nè, thua nè, phải nè, quấy nè, ai nói chúng gì nhớ hoài. Trong khi ở đây mình đang ở trên cái cõi ba bà này, đã không biết đôn nó nổ lúc nào nữa. Cái gì thấy không? Mình cũng lo quánh lộn hơn thua phải quấy hoài, mà không lo làm một cái hành trang để đi qua cõi kia. Tại tao cứ lo cái chuyện không đáng lo, lo cái chuyện không đáng lo. Cuối cùng là để nó nghe mấy con rệp á, mấy con rận này à, nó biết giờ bắt đầu nó chia nhau, nó ở, nó sống hòa thuận đi qua đi lại, nó chuyện nhau. Rồi bắt đầu cái ngày tối nó thênh thang trời biển, nó hút máu con heo, nó ăn hoài. Nó ăn á thì nó ở không mà nó ăn nhiều,